Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 244. Và sẽ tiếp tục với bài học tựa đề Vinh Hiển Muôn Đời, hôm nay đến phần số 5. Chúng ta đang học hỏi về sự mặc khải sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 21 và đoạn 22 của sách Khải Huyền về thiên đàng vinh hiển, về trời mới đất mới, về Jerusalem mới, về sự vinh hiển huy hoàng sang cả của nơi Chúa ngự và sự liên hệ thâm sâu đời đời giữa Chúa và con cái Ngài. Để tiếp tục trong bài học màu nhiệm này, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 21, câu 9 đến đoạn 22 câu 5. Đây là bài học Vinh Hiển Muôn Đời, phần 5. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: "Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ chiên con." Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 estader, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 140 cude, là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem sự vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa. Ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Sứ đồ Giăng đã được thiên sứ chỉ ra những chi tiết của sự mặc khải về thiên đàng diệu vợi, cao sang, rực rỡ. Bắt đầu với sự chói sáng của thành giống như một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt. Sứ đồ Giăng được trông thấy bức tường thành cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ và cũng có ghi danh tên của 12 chi phái Israel. Rồi chi tiết về nền của tường thành cũng được mặc khải cách rõ ràng. và tường của thành có 12 cái nền, và trên mỗi nền có tên của một trong 12 sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng cũng được cho thấy kích thước của thành thánh Jerusalem khổng lồ, vượt quá tất cả mọi sự tưởng tượng của chúng ta. Thành là một khối vuông, mỗi cạnh đo được 2.250 cây số, và vật liệu xây cất cả tường lẫn thành là vàng ròng và đủ thứ các loại ngọc quý. Mỗi cái nền là một loại ngọc khác nhau, và 12 cửa thành thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, và đường trong thành thì bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Các chất liệu trong thế giới của trời mới, đất mới và Jerusalem mới thì không giống như những chất liệu xây cất trong thời đại của chúng ta, trong vũ trụ thứ nhất, trời thứ nhất và đất thứ nhất. Khi bước vào thành thánh Jerusalem, sứ đồ Giăng nhận xét ngay một điều, đó là tất cả dân sự của thành là những người được Chúa cứu và được làm con cái của Ngài, thì tất cả đang ở trong nơi chí thánh cùng với Chúa. Ông viết, ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Câu 22. Sứ đồ Giăng viết rằng, tại trên thiên đàng không còn sự phân cách nơi chí thánh với các nơi khác nữa, vì tất cả đều là nơi chí thánh, tất cả là nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cả thiên đàng bây giờ là nơi chí thánh, nhưng không phải là thiên đàng là nơi chí thánh không mà thôi, nhưng chính Đức Chúa Trời và chiên con là phòng chí thánh đó. Nghĩa là trên thiên đàng, con dân Chúa luôn luôn ở trong sự thờ phượng và luôn luôn ở trong sự hiện diện thánh khiết, gần gũi, cao quý của Chúa, như đang ở trong phòng chí thánh của đền tạm xưa kia. Ở trong thành thánh Jerusalem mới này thì đi đâu làm gì cũng ở trong trung tâm điểm của sự thờ phượng. Tất cả mọi hành động, tất cả mọi sự suy nghĩ, tất cả công việc đều nối kết trực tiếp với sự thờ phượng Đức Chúa Trời, đều là những điều thực hiện trong nơi chí thánh. Cho nên toàn thể dân sự của Chúa cư ngụ trong tấm lòng của Ngài tại nơi chí thánh đời đời với Chúa, trong sự vui mừng, hoan lạc, ca ngợi, suy tôn Chúa đời đời. Chính Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là nơi chí thánh, đều là đền thờ của thành. Một nét nữa về sự vinh hiển và sự hiện diện của Chúa nối kết với sự thờ phượng đời đời là ánh sáng của thành thánh. Không cần mặt trời, không cần mặt trăng, không cần một nguồn ánh sáng nào khác. Như sứ đồ Giăng đã ghi lại trong câu 23, thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Trong thế giới hiện tại của chúng ta cần mặt trời, chúng ta cần mặt trăng. Sự sống của chúng ta tùy thuộc trên ánh sáng. Ở đây sứ đồ Giăng nói rằng, không cần mặt trời, không cần mặt trăng để soi sáng nữa. Chúng ta không biết vũ trụ mới, trong thế giới mới, trong trời mới, đất mới là như thế nào. Nhưng có lẽ sứ đồ Giăng không nói rằng, trong vũ trụ mới này không có tinh tú gì hết trừ ra là thành thánh Jerusalem. Vì nếu trong vũ trụ thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bởi một tiếng phán của Ngài, thì hằng hà sa số các tinh cầu trong toàn vũ trụ bày tỏ sự lớn lạ vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng nghĩ rằng, trong vũ trụ mới, thế giới mới, trời mới, đất mới, thì sự vinh hiển của Chúa càng được bày tỏ chói sáng rạng ngời, càng muôn vạn lần hơn nữa. Nhưng một điều rõ ràng, đó là sự sống, sự sáng, trọng tâm của sự xoay vần tất cả là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và là chiên con. Sự sống và sự sáng của cả thiên đàng nối kết trực tiếp liên hệ với Đức Chúa Trời và với chiên con. Vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng và chiên con là ngọn đèn. Quan niệm về Đức Chúa Trời là sự sáng và Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sáng là sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Nhắc nhở cho chúng ta lẽ đạo quan trọng, đó là sự sáng là sự sống. Giăng nhất đoạn 1 câu 4, trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng của loài người. Câu 9, sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi thi hành chức vụ thì cũng đã tuyên bố trong Phúc Âm Giăng đoạn 8 câu 12, ta là sự sáng của thế gian, kẻ nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Và sứ đồ Phaolô trong Côlôse đoạn 1 câu 12-13 tóm tắt cả thiên đàng trong chữ sáng láng. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Vì thế trong sự mặc khải chúng ta thấy rằng cả thiên đàng là thiên đàng của ánh sáng toàn vẹn, ánh sáng màu nhiệm, ra từ nơi Đức Chúa Trời toàn vẹn và màu nhiệm. Và tiếp tục lẽ đạo nối kết sự sáng và sự sống, sứ đồ Giăng trong sự mặc khải về thiên đàng thì tiếp tục ghi lại chi tiết trong câu 24. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Các dân sẽ đi giữa sự sáng. Dĩ nhiên là nếu cả thiên đàng chói sáng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chiên con thì tất cả sinh hoạt sống động đều ở trong ánh sáng đó. Và chúng ta, như đã thấy trong câu 10 và câu 11, là cả thành phố Jerusalem mới được sáng tạo để phản chiếu ánh sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Nhưng ở đây, khi sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng các dân sẽ đi giữa sự sáng, thì không phải chỉ nói về sự sinh hoạt ở trong ánh sáng vinh diệu rạng rỡ của vinh hiển Chúa, nhưng ở đây cũng đề cập gián tiếp đến sự thâm công vinh hiển nữa. Vì câu đi trong sự sáng được sứ đồ Giăng dùng để nói về sự thâm công với Đức Chúa Trời và với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng nhất đoạn 1 câu 5 tới câu 7. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Sự vinh hiển của thiên đàng là sự vinh hiển của sự thông công thờ phượng, sự gần gũi ở trong Chúa, sự cảm thông thánh khiết không còn bị ngăn cản bởi tội lỗi nữa. Sự hiệp một đời đời với Chúa, đây là sự vinh hiển thật. Đây là phước hạnh đời đời. Và chúng ta tự hỏi tại sao tấm lòng của chúng ta còn mong muốn những điều khác? Tại sao thiên đàng lại quá xa vời, quá lạnh lẽo, quá mông lung trong sự suy nghĩ và ao ước của phần nhiều con dân Chúa? Chúng ta phải tự hỏi rằng điều đeo đuổi nào có thể so sánh được với những phước hạnh mà Đức Chúa Trời qua sứ đồ Giăng đang mặc khải cho chúng ta? Sự giàu có nào so sánh với gia sản vĩ đại đời đời vinh hiển mà Chúa đang dành cho con cái của Ngài? Cho nên sứ điệp của thiên đàng là sứ điệp cho thời hiện tại. Lẽ đạo về sự ngời sáng, vinh hiển của thiên đàng là cho chính mỗi chúng ta có thể sống động trong sự trông cậy giữa tháng ngày hiện tại của mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Đây là chỗ mà sứ điệp của thiên đàng áp dụng cho thời điểm bây giờ, thời điểm hiện tại. Vì biết rằng tương lai chúng ta sẽ ở trong sự sáng đời đời với Chúa của sự thông công màu nhiệm, thì bây giờ kinh nghiệm đó, sự thật đó cũng phải bày tỏ ra, sống như là con cái của sự sáng. Ngay bây giờ trong thế gian này, bởi vì chúng ta sẽ mãi mãi và đời đời ở trong sự sáng và sống trong sự sáng vinh hiển với Chúa. Vì trong sự liên hệ đó, chúng ta chẳng cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Kinh nghiệm này là hoài bão, là nguồn trông cậy, là dấu mốc tương lai mà tiên tri Ê-sai đã ghi lại cho con cái Chúa một cách rất đẹp đẽ, rất huy hoàng. Từ trong những bước đầu của sự mặc khải, ngay trong thời cựu ước, thì sự sống liên kết mật thiết với Chúa trong sự sáng láng của Ngài là tổng cộng tất cả mọi hoài bão, ước vọng của con dân Chúa. Ê-sai đoạn 60, câu 18, câu 20. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Có phải chăng là vì lời tiên tri này mà sứ đồ Giăng lại được ban cho sự mặc khải chi tiết về tường thành của Jerusalem mới, về các cửa của thành Jerusalem mới, và thêm chi tiết về sự thờ phượng, về đời sống trong nơi chí thánh với chính Chúa, và bây giờ được sống đời đời trong ánh sáng màu nhiệm của chính Đức Chúa Trời. Các ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển của mình vào đó. Có người sẽ hỏi vua nào, đất nào? Ở trên thiên đàng làm gì có vua, làm gì có sự phân biệt như trên đất? Đây là một lối nói để cho biết rằng tất cả sự vinh hiển trên thiên đàng đều thuộc về Chúa. Các vua ở đất là những người có thẩm quyền, có sự vinh hiển trong giới hạn của con người. Và hình ảnh bây giờ đó là ở thiên đàng thì tất cả sự vinh hiển đều thuộc về Chúa. Không còn phân biệt các dân, không còn phân biệt giai cấp. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên nếu nói về các vua là những người có quyền hành vinh hiển khác biệt với những người khác, thì bây giờ tại trên thiên đàng, tất cả những người đó đều dâng vinh hiển cho Chúa, đều đứng bình đẳng với tất cả mọi người khác trong sự thờ phượng. Không ai trên thiên đàng tìm sự vinh hiển riêng của mình, không ai chú ý đến mình nữa, không còn vấn đề phân biệt nữa, Tất cả mọi người, ngay cả các vua trên đất, đều dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tất cả sự vinh hiển đều thuộc về Chúa. Mọi người bước đi trong ánh sáng, thông công của sự thờ phượng, và mọi sự vinh hiển đều dâng lên cho Chúa, vì Chúa là Chúa độc tôn, chỉ một mình Chúa xứng đáng nhận mọi sự vinh hiển. Và rồi sứ đồ Giăng cộng thêm một chi tiết nữa. Câu 25, những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Thành trì ngày xưa, ban ngày mở cửa, ban đêm đóng cửa là để bảo vệ dân cư trong thành. Ban đêm là thời điểm mà quân thù dễ dàng tấn công. Những phường gian ác, những đám ăn cướp thường xuyên lợi dụng bóng tối để len lỏi vào thành. Ban ngày tất cả những hành động này đều có thể dễ dàng được nhận ra. Cho nên ban đêm các thành trì đóng cửa để bảo vệ dân cư trong thành. Cho nên một lần nữa đây là cách nói. Trên thiên đàng, sự bình an là sự bình an tuyệt đối. Sự an ninh là sự an ninh tuyệt đối. Không có ban đêm, không có điều gì chống nghịch, mâu thuẫn, xa cách với sự toàn thánh, toàn thiện của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong ánh sáng đời đời của Chúa chiếu rạng khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, khắp mọi lúc, không bao giờ ngừng lại. Cho nên sẽ không bao giờ có ban đêm, không có một chỗ nào lu mờ, thay đổi, du di với ánh sáng tuyệt đối của Đức Chúa Trời và của chiên con. Và trong sự sáng đời đời đó là sự an ninh tuyệt đối cho con cái Chúa. Đây là nơi yên nghỉ, đây là nơi thờ phượng, đây là nơi khoái lạc, vui mừng, đầy phước hạnh. Cho nên cửa thành không bao giờ đóng, vì thiên đàng chỉ có ban ngày mà không có ban đêm. Chỉ có phước hạnh tuyệt đối, an ninh tuyệt đối, thông công tuyệt đối, vinh hiển tuyệt đối và không hề có bất cứ điều gì trái ngược lại. Sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi sự vinh hiển trên thiên đàng đều quy về chính Chúa mà thôi. Cho nên đã viết rằng các vua trên đất sẽ đem vinh hiển của mình vào đó. Nhấn mạnh rằng tất cả những người kiều ngụ trong thành thánh Jerusalem mới đều là bình đẳng với nhau trước mặt Chúa, đều hiệp nhất với nhau trong sự thờ phượng Chúa, đều cùng một lòng hướng về Chúa, ca ngợi Chúa. Và bây giờ muốn nhấn mạnh điều đó thêm hơn nữa để không hề còn có một nghi ngờ nào, một bóng mờ nào, một suy nghĩ sai trật nào. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rõ ràng một lần nữa. Câu 26, người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Sự vinh hiển của loài người, sự vinh hiển của các dân, các nước, tất cả là phương tiện để thờ phượng, suy tôn, quy vinh hiển về cho chính Chúa. Đây là một điều được nhấn mạnh rất rõ ràng trên thiên đàng. Tất cả những người thuộc về Chúa trên thiên đàng đều được dự phần trong vinh hiển Chúa ban cho, cùng được dự phần trong vinh hiển của ân điển dư dật từ ngay Đức Chúa Trời. Nhưng không một vinh hiển nào thuộc riêng về bất cứ người nào, và không ai nghĩ rằng sự vinh hiển đó thuộc riêng về mình, cho chính mình, vì cớ mình. Nhưng tất cả trong vinh hiển đã nhận được từ nơi Chúa, thì đứng trong chính sự vinh hiển đó để làm tôn đại danh Chúa càng thêm, để bày tỏ sự vinh hiển lớn lạ của Chúa vượt bậc càng hơn nữa. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong sự mặc khải đầu tiên nhận được về thiên đàng trong đoạn thứ tư, khi tóm tắt về sự thờ phượng của thiên binh trên trời và hội thánh Chúa được cất lên, đang ở trong sự hiện diện của Chúa, thì sứ đồ Giăng đã viết, đoạn 4 từ câu 8 trở đi, bốn con sanh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Hình ảnh đẹp đẽ tóm tắt sự tôn quý của sự thờ phượng, đó là 24 trưởng lão, nghĩa là đại diện cho toàn thể hội thánh được cất lên, thì sắp mình xuống trước mặt Chúa mà thờ lại, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Mão triều thiên nói về sự vinh hiển, và bây giờ sự vinh hiển đã được ban cho hội thánh Chúa, con dân Chúa, thì tất cả đều lấy sự vinh hiển này đến đặt trước ngôi để thờ phượng Chúa trong sự tôn quý vinh quang của Ngài. Đó là hình ảnh mà sứ đồ Giăng nhắc lại bây giờ. Các vua trên đất sẽ đem sự vinh hiển mình vào đó, người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Và ở đây nhắc lại một nguyên tắc sống cho tất cả chúng ta trong đời này lẫn đời sau. Đó là tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời trong ân điển kỳ diệu của Chúa, đổ đầy trên con dân Chúa cách rời rộng, cách dư dật vượt quá mọi sự hiểu biết và đo lường của con người, thì không bao giờ chỉ cho mục đích là con người, hay là chỉ nhắm đến giải quyết vấn đề của con người, hay là chỉ chú trọng đến hạnh phúc, phước hạnh cho con người. Nhưng mục đích tối hậu hơn hết, thứ tự ưu tiên cao hơn hết, đối tượng và trọng tâm rõ ràng hơn hết, chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. và tất cả những gì chúng ta nhận được trong đời này và đời sau đều là để sử dụng trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự dâng trọn cho vinh hiển đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời, như trong hình ảnh của 24 trưởng lão đặt để vương miện mình trước ngôi để thờ phượng Chúa, và hình ảnh của các vua, các dân trên đất bây giờ đã được cứu vào nơi thiên đàng, thì tất cả đem vinh hiển phú quý, ơn ban mà mình đã nhận được để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa, để phụng sự Chúa. Và một lần nữa chúng ta nhấn mạnh lại, đây là cách sống trong đời này và trong cả đời sau. Và trong chỗ vinh quang rạng ngời của thành thánh Jerusalem mới, giữa nơi chí thánh mà con dân Chúa đang thờ phượng Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, tận hưởng Chúa, với tất cả trọng tâm, chú ý, mục đích đem đến sự vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời, thì sứ đồ Giăng nhắc lại một sự tương phản. Câu 27, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối, không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Trong khi diễn đạt về sự vinh hiển của thiên đàng và sự ngời sáng của liên hệ với Chúa, thì sứ đồ Giăng thường xuyên ngừng lại trong sự mặc khải để nhắc nhở về sự tương phản của những người không được tham dự trong phước hạnh đời đời này. Trong đoạn 21, ông cũng đã ghi lại trước đây, từ câu 7 tới câu 8, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Rồi tới phần tương phản mà chúng ta đang học trong câu 27. Đến trong đoạn 22, sự tương phản này cũng được nhắc lại. Câu số 12, câu số 13. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Mỗi phần tương phản đối chiếu này được dùng để nhấn mạnh một lẽ đạo khác nhau. Tại đây, trong đoạn 21 câu 27, sứ đồ Giăng đang nhấn mạnh về sự mầu nhiệm thánh khiết đạp đẽ của sự thờ phượng Chúa, cho nên sự cách biệt ở đây nối kết với sự thánh khiết của sự thờ phượng Chúa đời đời, phản nghĩa đối chọi lại với ánh sáng đời đời, với sự thờ phượng đời đời là sự ô uế, là sự gớm ghiếc, là sự nói dối. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. Ở đây, sứ đồ Giăng tóm tắt tấm lòng của những người không thể thờ phượng Chúa được, vì đã không được thanh tẩy, không được thay đổi, vẫn còn bước đi trong bóng tối, không có sự thông công trong ánh sáng của sự thờ phượng. Không có nghĩa là ở ngoài thành thánh Jerusalem mới, thì vẫn còn một đám người ô uế, làm điều gớm ghiếc, nói dối, lãng vãng, tụ họp muốn vào thành nhưng mà không được. Nhưng điều sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh đó là ở ngoài sự thờ phượng Chúa, ở ngoài thành thánh Jerusalem mới là ở đâu? Là ở địa ngục, và tại nơi đó không có sự thờ phượng. Sự tương phản đó là trong thành thánh Jerusalem mới, tất cả mọi điều là sự thờ phượng, tất cả mọi sinh hoạt là sự thờ phượng, tất cả mọi sự thông công là sự thông công của sự thờ phượng trong Chúa. Sự mất mát lớn hơn hết của những người không có mặt trong thành thánh Jerusalem, nghĩa là những người ở ngoài thành thánh, những người hiện đang ở trong địa ngục, đó là họ không được phép, không có diễm phúc, không có đặc ân, không có phước hạnh, thờ phượng Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Dĩ nhiên ở địa ngục là không được vào trong thiên đàng, nhưng nhiều khi chúng ta mất đi sự nối kết này, đó là không được vào thiên đàng có nghĩa là không được thờ phượng. Sự mất mát lớn hơn hết, sự phán xét kinh khủng hơn hết cho những người ở trong địa ngục, không phải chỉ là sự đau đớn mà họ phải từng trải đi qua vì tội lỗi mình, nhưng là sự mất mát, không bao giờ còn có cơ hội để bước vào sự thờ phượng thông công toàn vẹn với Chúa trong nơi chí thánh và trong ánh sáng rạng rỡ của vinh hiển Ngài. Sẽ không được đi trong ánh sáng của sự thông công với Chúa, sẽ không được vào nơi chí thánh, sẽ không dự phần, không được phép thờ phượng. Và ở đây nhắc nhở một điều cho chúng ta trong đời sống hiện tại. Đó là có nhiều người gọi là con dân Chúa, tin Chúa thuộc về Chúa, nhưng coi rất nhẹ, coi rất thường sự thờ phượng Chúa. Thường xuyên bỏ bê sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và có thờ phượng Chúa hay không, cũng gọi là không mất mát gì cho lắm. Không phải là chuyện tổn thương, không phải là điều lo nghĩ. Nhưng nguyên tắc thờ phượng ở đây đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại. Vì tất cả những người thuộc về Chúa thì hiểu một điều, sự cao trọng hơn hết bây giờ và sự cao trọng hơn hết trong thiên đàng là sự thờ phượng Chúa. Tất cả con dân Chúa, người thuộc về Chúa thật sự đều cùng hiểu một điều, cùng đeo đuổi một điều, cùng đặt thứ tự cao trọng cho một điều, đó là sự thờ phượng Chúa. và tất cả những người không thờ phượng, không quan tâm đến sự thờ phượng với Chúa, thì sứ đồ Giăng đang nhắc nhở một cách rõ ràng rằng chỗ của họ không phải trong thiên đàng, trong thành thánh Jerusalem. Chỗ của họ là ở ngoài, vì cả trọn đời sống của họ trên đất đã chứng minh một điều, đó là tấm lòng của họ không hề có sự thờ phượng Chúa. Nhưng sự thờ phượng Chúa ở thiên đàng được nối kết với ai? Được ban cho những người nào? Sứ đồ Giăng trả lời, chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con. Tất cả những người tin Chúa thật thì sự đeo đuổi cao quý hơn hết trong đời này là sự thờ phượng Chúa, và kinh nghiệm cao quý hơn hết trong đời sau nơi thiên đàng trong thành thánh Jerusalem cũng sẽ là sự thờ phượng Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.